Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Câu like về dịch COVID-19 để bán khẩu trang, thiếu nữ ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị công an triệu tập. Vào thời điểm trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội, chống đối, lợi dụng triệt để không gian mạng để tăng cường các hoạt động chống phá, đưa ra luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ đảng, phá hoại đại hội. Nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của các đối tượng này đang là việc làm hết sức quan trọng hiện nay. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị NTIT, sinh năm 2001, trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, vì đã có hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan tới dịch COVID-19. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 3 tháng 8 năm 2020, Công an huyện Nam Đàn phát hiện trên mạng xã hội Facebook tài khoản cá nhân Nguyễn Yến Trang đăng tải bài viết với nội dung "Sợ thật, dịch COVID đã về đến Hưng Nguyên và Nam Giang rồi ạ. Mọi người ra đường cẩn thận và nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Ai chưa có thì qua em mua ngay và liền đi ạ, khi giá đang rẻ nhé. Khẩu trang bên em luôn sẵn nhé, chỉ cần mọi người ới là có liền ạ." Nội dung thông tin trên gây hoang mang trong dư luận. Ngay sau đó, Công an huyện Nam Đàn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và khẳng định thông tin trên là sai sự thật, dễ gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trong tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp. Đội an ninh Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Công an xã Nam Giang đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook cá nhân trên là của chị NTIT, nên mời chị T lên làm việc. Tại buổi làm việc, chị NTIT đã thừa nhận việc đăng tải bài viết có nội dung như trên nhằm mục đích câu like, tăng sự tương tác để bán hàng online. Qua buổi làm việc, chị T đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, tích cực hợp tác với cơ quan công an. Sau khoảng 40 phút đăng tải, chủ tài khoản đã chủ động xóa bài viết, cam kết lần sau không tái phạm. Hiện Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định. Qua đây, Công an huyện Nam Đàn đề nghị người dân không đăng tin sai sự thật và giúp chia sẻ bài viết để nhiều người biết tự phòng ngừa. Đồng thời, khi phát hiện hành vi tương tự và các vi phạm pháp luật khác, kịp thời gửi thông tin về fanpage Công an huyện Nam Đàn để Công an huyện xác minh, ngăn chặn, xử lý theo các quy định của pháp luật.
Chiều ngày 5 tháng 8, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập đối tượng Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 8 tháng 6 năm 2002, hộ khẩu thường trú tại xóm Thanh Xuyên 5, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên. Hiện Tuấn là học sinh trường cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng và là chủ tài khoản Facebook Trần Quốc Tuấn. Quá trình làm việc, Tuấn khai nhận, ngày 2 tháng 8 năm 2020, khi sử dụng mạng xã hội Facebook và thấy bài viết trên mạng có hình ảnh về một người là nữ giới khỏa thân và một số nam thanh niên cởi trần. Hình ảnh chụp từ một video không rõ nguồn. Tuấn copy hai ảnh đó về rồi đăng lên trang cá nhân cùng nội dung "Hot nhất Phổ Yên tối qua, anh em xem chưa, toàn người quen thôi". Bài viết của Tuấn đã có khoảng 3.000 lượt like, 3.000 lượt chia sẻ, 8.800 lượt bình luận. Đồng thời có hàng trăm tài khoản Facebook và Zalo nhắn tin cho Tuấn để xin video. Mục đích của Tuấn nhằm tăng tương tác cho tài khoản Facebook và Zalo của mình để lấy thêm khách hàng trên mạng. Tuấn có kinh doanh điện thoại di động, tài khoản Facebook cá nhân có gần 49.000 lượt người theo dõi. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Trần Quốc Tuấn đã thừa nhận nội dung đăng tải của mình là sai sự thật, thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuấn đã tự nguyện xóa bài viết và cam kết với cơ quan công an không đăng tải các nội dung sai sự thật trên mạng xã hội. Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vừa tạm giữ Triệu Đức Phúc, sinh năm 1967, nơi cư trú, xóm Khuổi Trạo, xã Sảng Mộc, Võ Nhai, để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 25 tháng 7, Triệu Đức Phúc đã đến quán bán hàng của gia đình anh M cùng xã uống rượu. Do uống rượu say không về được nên Phúc ngủ lại quán. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Phúc tỉnh dậy thì phát hiện con gái anh M, sinh năm 2010, ngủ gần đó nên đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu. Lợi dụng lúc cháu đang ngủ say, Phúc đã có hành vi xâm hại cháu. Tuy nhiên, hành vi chưa thực hiện được chót lọt thì Phúc đã làm cho bé tỉnh giấc và bỏ chạy sang chỗ bố mẹ đang ngủ gần đó. Đến ngày 27 tháng 7, bà nội cháu mới phát hiện sự việc. Ngày 30 tháng 7, gia đình anh M làm đơn tố giác Triệu Đức Phúc. Biết hành vi của mình đã bị phát hiện, cùng ngày Triệu Đức Phúc đã đến công an xã Sàng Mộc đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Võ Nhai đã ra quyết định trưng cầu giám định tổn thương sức khỏe của cháu bé. Tại cơ quan điều tra, Triệu Đức Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ tháng 8, hàng loạt chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực giao thông, giáo dục, quốc phòng, v.v. sẽ có hiệu lực. Cảnh sát giao thông cấp huyện được tuần tra xử phạt trên quốc lộ. Theo thông tư 65 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8, Công an cấp huyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ sau. Các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không phải tuyến trọng điểm, có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp và các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương hoặc đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện, theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng, đường đô thị không thuộc trường hợp các tuyến đường chính, tuyến đường có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp. Phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Như vậy, nếu như trước đây công an cấp huyện chỉ được phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, thì nay đơn vị này đã được phép tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên một số tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ. 4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện. Từ ngày 5 tháng 8, khi thông tư 65 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, chỉ còn 4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện. Thông tư này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông. Cụ thể, cảnh sát giao thông được dừng phương tiện trong 4 trường hợp sau: trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác; thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông; có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Xe chưa cấp biển có thể tham gia giao thông. Nội dung này được quy định tại thông tư 58 của Bộ Công an về việc quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Văn bản này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần đăng ký tạm thời. Như vậy, chỉ cần đăng ký tạm thời, các xe chưa có biển sẽ được phép tham gia giao thông. Trước đây, Bộ Công an chỉ cho phép đăng ký tạm thời và tham gia giao thông với trường hợp ô tô lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác, v.v. Tuy nhiên, xe đăng ký tạm thời chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời. Cũng tại thông tư 58, Bộ Công an sẽ có thêm 4 trường hợp phải thu hồi đăng ký xe, biển số xe so với quy định cũ, gồm xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển, xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu, xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự, xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định, cấp biển số màu vàng cho xe kinh doanh vận tải. Cũng theo thông tư 58 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sẽ được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải. Ngoài ra, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư này có hiệu lực thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12. Thông tư này cũng quy định về việc được sang tên xe máy cũ không có giấy tờ mua bán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo đó, xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký sang tên. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, người dân được giải quyết đăng ký sang tên xe máy đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu. Thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8, Nghị định 71 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Những giáo viên thuộc đối tượng được cử đi đào tạo nâng chuẩn trình độ được hưởng nguyên lương và các chế độ phụ cấp theo quy định, đồng thời thời gian đào tạo được tính vào thời gian công tác liên tục. Cụ thể, giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên thay vì trình độ trung cấp như trước đây. Giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên trở lên thay vì trình độ trung cấp sư phạm như trước đây. Giáo viên trung học cơ sở cần có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên trở lên, trong khi trước đây chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Việc nâng chuẩn trình độ giáo viên phải đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy, đúng độ tuổi, trình độ đào tạo của giáo viên. Thu phí điện tử không dừng áp dụng từ ngày 3 tháng 8. Quyết định 19 của Thủ tướng về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng với phương tiện giao thông đường bộ thuộc đối tượng phải thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên phạm vi toàn quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Trong đó, riêng quy định thực hiện việc thu phí điện tử không dừng từ ngày 3 tháng 8. Với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng. Với các trạm thu phí do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành do Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án. Gia đình quân nhân dự bị được trợ cấp đến 240.000 đồng một ngày. Nghị định 79 do Chính phủ ban hành quy định về chế độ chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 8. Ngoài quân nhân dự bị, thì gia đình của họ cũng được hưởng trợ cấp với mức 160.000 đồng một ngày với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 240.000 đồng một ngày đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng trên. Đặc biệt, nếu quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn, đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của đất nước. Vào thời điểm trước khi diễn ra đại hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội, chống đối, lợi dụng triệt để không gian mạng để tăng cường các hoạt động chống phá, đưa ra luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân, gây chia rẽ nội bộ đảng, phá hoại đại hội. Nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của các đối tượng này đang là việc làm hết sức quan trọng hiện nay. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của tác giả Doanh Quốc với nhan đề Nhận diện các thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
Thời điểm Đại hội 13 của Đảng cận kề, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá. Chúng dùng các thủ đoạn được ngụy trang dưới hình thức đăng tải trên mạng xã hội các bài viết, video clip thông qua trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa, cổ suý cho xã hội dân sự. Dưới chiêu bài xưa cũ là ca ngợi nền dân chủ phương Tây và dẫn chứng những mặt trái của nền kinh tế, xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng kích động, thúc đẩy sự xuất hiện của các tổ chức chính trị đối lập nhằm hướng tới mục tiêu đa nguyên, đa đảng. Ông Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, lợi dụng một số tình hình phức tạp, bất ổn, các vụ việc trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, xử lý một số vụ án tham nhũng của chúng ta, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị cũng bám vào đó để đưa ra những luận điệu xuyên tạc, thổi phồng những sự việc đó lên. Thêm bình luận một cách cực đoan, áp đặt, gắn vào đó những hận thù, kích động, tác động rất lớn đến thanh niên, học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo để tung tin thất thiệt, làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Tương tự, chúng lợi dụng sự kiện có thật, khoét sâu vào những thiếu sót, hạn chế trong đời sống xã hội để tạo cớ xuyên tạc, vu cáo, như các vụ án kinh tế, tham nhũng, sự cố môi trường, vụ việc Đồng Tâm, dịch bệnh, vụ án Hồ Duy Hải, Lương Hữu Phước. Trên cơ sở đó, suy diễn, xuyên tạc theo chiều hướng tiêu cực hoặc xuyên tạc vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng, hạ thấp danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhằm tạo ra những nhận thức lệch lạc, bất mãn đối với chế độ, chính quyền, kích động hành vi chống đối, biểu tình, bạo loạn, lật đổ. Mục đích của các chiến dịch tuyên truyền chống phá Đại hội 13 của Đảng là nhằm phá hoại công tác chuẩn bị đại hội, phá hoại công tác nhân sự, phá hoại các dự thảo văn kiện, gây mâu thuẫn, chia rẽ, nghi kỵ, mất đoàn kết nội bộ Đảng, làm suy giảm niềm tin của các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 không diễn ra theo kế hoạch hoặc không đạt được các mục đích yêu cầu đề ra. Ông Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết thêm, chúng ta phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, rõ được chủ trương, đường lối của Đảng, định hướng lớn của Đảng, các chủ trương trong suốt quá trình mà chúng ta tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ nhận thức đúng đắn ấy, hiểu rõ được quan điểm của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thời là một tuyên truyền viên. Để từ đó hiểu đúng, có những hành động đúng, tự nâng cao sức đề kháng của mình trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Lực lượng công an đã chủ động, nhanh chóng triển khai các biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tập trung tuyên truyền thông tin tích cực trên các website, blog, mạng xã hội như đăng tải, chia sẻ quan điểm chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, âm mưu bản chất, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng của các thế lực thù địch phản động. Trung tá Dương Hồng Chiến, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin. Theo chức năng nhiệm vụ, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai các công tác đấu tranh hoạt động chống đối của các đối tượng, thường xuyên chỉ đạo cán bộ chiến sĩ rà soát trên không gian mạng. Từ đó kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, tuyên truyền kích động, chống phá Đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham mưu với các sở ban ngành tăng cường tuyên truyền luật an ninh mạng, đặc biệt là những điều cấm trên an ninh mạng. Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Hội Nhà báo, tăng cường cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân để nhân dân nhìn nhận thông tin chính xác. Trước những âm mưu thâm độc, nguy hiểm, với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi của các thế lực thù địch, việc nhận diện, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, không để cho các đối tượng chống phá có cơ hội kích động, xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ là những việc làm hết sức quan trọng hiện nay, nhất là trước thềm Đại hội lần thứ 13 của Đảng, sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trói niềm tin, vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc. Nào cầm tay ta hai nhau, sung vui liền trên đường tranh đo, tôi hòa bình nhà mây mùa rơi lúa vàng ngả đồng. Nào cầm tay ta hai nhau, sung vui liền trên đường tranh
đo. Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. 4. Đối với những hành vi vi phạm quy định về tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện, của cầu, đường được quy định tại Điều 24, Điều 33 của Nghị định này, trong trường hợp chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vừa thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều 24, vừa thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều 33 của Nghị định này, thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Đối với những hành vi vi phạm được quy định tại Điểm D khoản 3, Điểm A khoản 4, khoản 5, Điểm A khoản 6, Điều 33 của Nghị định này, trong trường hợp chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vừa thực hiện hành vi vi phạm quy định về tổng trọng lượng, khối lượng toàn bộ của xe, vừa thực hiện hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục xe, thì bị xử phạt theo quy định của hành vi vi phạm có mức phạt tiền lớn hơn. 5. Đối với những hành vi vi phạm quy định về tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện, của cầu, đường được quy định tại Điều 24, Điều 28, Điều 30, Điều 33, Điều 65 của Nghị định này, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, cá nhân, tổ chức xếp hàng lên xe ô tô, phương tiện giao thông đường sắt buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm theo quy định cụ thể sau đây. A. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm B, điểm D khoản 2, điểm B khoản 4, điểm A, điểm D khoản 5, điểm A, điểm B khoản 6, khoản 7, điểm A, điểm B khoản 8, điều 24, buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng vượt quá kích thước quy định theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 1, khoản 3, khoản 5, điều 28, buộc phải hạ phần hàng xếp vượt quá tải trọng cho phép chở của xe trong trường hợp phương tiện được xếp hàng chưa rời khỏi khu vực xếp hàng. C. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm G, điểm H, điểm I, điểm K khoản 7, điểm C khoản 8, điểm D, điểm D khoản 9, điểm A, điểm E, điểm G, điểm H khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, điều 30, buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng quá khổ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm. D. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, điều 33, buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng quá khổ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm. D. Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm B, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 65, buộc phải đưa xuống khỏi toa xe số hàng hóa chở quá tải trọng, theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm. 6. Chủ phương tiện bị xử phạt theo quy định tại nghị định này là một trong các đối tượng sau đây. A. Cá nhân tổ chức đứng tên trong giấy đăng ký xe. B. Trường hợp người điều khiển phương tiện là chồng, vợ của cá nhân đứng tên trong giấy đăng ký xe, thì người điều khiển phương tiện là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện. C. Đối với phương tiện được thuê tài chính của tổ chức có chức năng cho thuê tài chính, thì cá nhân tổ chức thuê phương tiện là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện. D. Đối với phương tiện thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã và được hợp tác xã đứng tên làm thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thì hợp tác xã đó là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện. D. Trường hợp phương tiện do tổ chức cá nhân có thẩm quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức cá nhân khác hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật, trực tiếp đứng tên làm thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho phương tiện, thì tổ chức cá nhân đó là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện. E. Đối với phương tiện chưa làm thủ tục đăng ký xe hoặc đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản, thì cá nhân tổ chức đã mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện. G. Đối với tổ hợp xe, gồm xe ô tô kéo theo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc tham gia giao thông trên đường bộ. Trong trường hợp chủ của xe ô tô không đồng thời là chủ của rơ móc, sơ mi rơ móc, thì chủ của xe ô tô, cá nhân tổ chức quy định tại điểm A khoản này hoặc cá nhân tổ chức quy định tại điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E khoản này là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện đối với các vi phạm liên quan đến rơ móc, sơ mi rơ móc được kéo theo tham gia giao thông trên đường bộ. 7. Khi xử phạt đối với chủ phương tiện quy định tại khoản 6 điều này, thời hạn ra quyết định xử phạt có thể được kéo dài để xác minh đối tượng bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 60 ngày. 8. Đối với trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà cơ quan chức năng chưa dừng ngay được phương tiện để xử lý, cơ quan chức năng gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân tổ chức có liên quan, nếu có, đến trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm. Chủ phương tiện có nghĩa vụ phải hợp tác với cơ quan chức năng để xác định đối tượng đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. A. Trường hợp chủ phương tiện là cá nhân, nếu không hợp tác với cơ quan chức năng, không chứng minh hoặc không giải trình được mình không phải là người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, thì bị xử phạt theo quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện. B. Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, nếu không hợp tác với cơ quan chức năng, không giải trình để xác định được người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, thì bị xử phạt tiền bằng 2 lần mức xử phạt quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện, nhưng không quá mức phạt tiền tối đa, trừ trường hợp phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép.
9. Người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng các thông tin, thông số kỹ thuật của phương tiện được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ở lần kiểm định gần nhất, bao gồm cả trường hợp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng, hoặc được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng kiểm phương tiện để làm căn cứ xác định hành vi vi phạm đối với cá nhân tổ chức khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm quy định tại nghị định này. 10. Việc xác minh để phát hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 4, điểm L khoản 7, điều 30 nghị định này chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông qua công tác đăng ký xe. 11. Người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng các thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân tổ chức cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm quy định tại nghị định này. Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn quy trình chuyển hóa kết quả thu được từ các phương tiện thiết bị, không phải là phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do cá nhân tổ chức cung cấp thành các chứng cứ để xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 12. Trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện, xe ô tô, rơ móc, semi rơ móc, xe máy chuyên dùng vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định. Khi phương tiện đến kiểm định, cơ quan đăng kiểm thông báo cho người đưa phương tiện đến kiểm định biết về việc vi phạm, thực hiện kiểm định theo quy định đối với phương tiện, cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn hiệu lực là 15 ngày. Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định, thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành đối với phương tiện. 13. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực giấy đăng ký xe đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ, bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt đối với phương tiện tham gia giao thông đường sắt, kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Mới. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.